Một nhóm phụ nữ và trẻ em từng sinh sống trong trại giam khét tiếng Al-Hol ở Syria, nơi giam giữ những người có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, đã âm thầm trở về Úc sau nhiều năm sống trong điều kiện khắc nghiệt. Điều đáng chú ý là chính phủ liên bang đã biết trước về việc họ trở về, nhưng khẳng định không hề tham gia hỗ trợ hồi hương nhóm công dân này. Sự kiện này làm dấy lên nhiều câu hỏi về an ninh quốc gia, quyền công dân và cả những ranh giới mong manh giữa lòng nhân đạo và trách nhiệm bảo vệ đất nước. Bích Ngọc tổng hợp. Trại Al-Hol nằm ở đông bắc Syria, hiện là nơi giam giữ hơn 50.000 người. Phần lớn là phụ nữ và trẻ em từng sinh sống trong lãnh thổ do tổ chức IS kiểm soát. Sau khi nhà nước IS sụp đổ vào năm 2019, hàng ngàn người, trong đó có công dân nhiều quốc gia phương Tây, bị giữ lại trong các trại giam do lực lượng người Kurd quản lý. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Úc, đã phải đối mặt với những tranh cãi gay gắt về việc có nên hồi hương những người này hay không. Phía ủng hộ thì cho rằng phụ nữ và trẻ em cũng là nạn nhân, cần được bảo vệ. Nhưng phía phản đối lo ngại nguy cơ an ninh, cực đoan hóa và khó kiểm soát khi họ quay trở lại. Chính phủ liên bang đã biết trong nhiều tháng rằng một nhóm phụ nữ và trẻ em đang trên đường từ Syria trở về Úc, trong đó có hai đứa trẻ đã được cấp quốc tịch Úc. Thông tin này được Bộ Nội vụ Úc tiết lộ trong phiên điều trần của Ủy ban Ước tính Thượng viện Senate Estimates vào thứ Tư vừa qua, diễn ra trong bối cảnh chính phủ khẳng định họ không tham gia hồi hương nhóm công dân này. Những người trước đó sinh sống tại trại giam khét tiếng Al-Hol ở Syria. Tin tức cho biết, 6 phụ nữ và trẻ em đã trở lại Úc sau khi tự tìm cách rời khỏi trại qua ngã Lebanon. Trong nhiều năm, những phụ nữ này, thường được gọi là các cô dâu IS, cùng con cái của họ đã sống trong các trại tị nạn kể từ khi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS sụp đổ vào năm 2019. Những người chồng của họ hoặc đã thiệt mạng trong khi chiến đấu, hoặc đang bị giam giữ ở nước ngoài. Thư ký Bộ Nội vụ Stephanie Foster xác nhận, khác với những nhóm được hồi hương trước đây, chính phủ liên bang lần này không hỗ trợ nhóm công dân Úc trong quá trình trở về. Bà cho biết nhóm này gồm 2 phụ nữ và 4 trẻ em, đến Úc vào ngày 26 tháng 9. Thượng nghị sĩ đảng tự do James Patterson hỏi, khi nào chính phủ biết rằng nhóm này có ý định trở về Úc? Bà Foster trả lời vào tháng 6 năm nay và nói thêm rằng bà đã báo cáo cho Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke sau khi biết được ý định của nhóm này. Bà Foster nói rằng bà không thể tiết lộ tiểu bang nơi nhóm người này đang cư trú vì phải tham khảo ý kiến với các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật liên quan đến mức độ nhạy cảm rủi ro của thông tin này. Sau nhiều giờ trao đổi về quy trình trở về của họ, bà Foster tiết lộ thêm trong số 4 đứa trẻ, 2 hồ sơ xin quốc tịch Úc theo diện huyết thống, nộp trực tuyến đã được phê duyệt. Trang web của Bộ Nội vụ, người sinh ra ngoài lãnh thổ Úc có thể được cấp quốc tịch theo diện huyết thống nếu ít nhất một trong 2 cha mẹ là công dân Úc tại thời điểm sinh. Thư ký Stephanie Foster xác nhận rằng, Bộ Nội vụ đã biết trong nhiều tháng về việc các phụ nữ và trẻ em này có ý định trở về Úc. Thượng nghị sĩ của đảng lao động Marie Watt, người phát biểu thay cho Bộ trưởng Burke, cho biết nhóm này đang được giám sát.
Tôi có thể bảo đảm rằng các cơ quan an ninh của chúng ta biết rõ những người thuộc nhóm này và đã theo dõi họ trong một thời gian. Chính phủ của chúng tôi tin tưởng vào năng lực của các cơ quan này để bảo đảm an toàn cho nước Úc.
Ông Patterson hỏi liệu các phụ nữ này có phạm tội khủng bố nào không? Nhưng ông Watt cho biết, câu hỏi này sẽ được chuyển đến các cơ quan an ninh, dự kiến sẽ diễn ra điều trần. Bộ Nội vụ giải thích rằng mặc dù Bộ điều phối các hoạt động liên quan đến những người được quan tâm, nhưng vai trò của các cơ quan tình báo và an ninh là giám sát các mối đe dọa với an ninh quốc gia. Các cơ quan liên quan dự kiến sẽ tiếp tục bị chất vấn về vị trí hiện tại của nhóm này, quá khứ hoạt động của các phụ nữ, cũng như nơi sinh của các trẻ em. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke một lần nữa khẳng định rằng chính phủ liên bang không hồi hương 6 phụ nữ và trẻ em này. Sau khi dân biểu độc lập Đài Lê đặt câu hỏi liệu chính phủ có bảo đảm rằng không ai trong số họ sẽ được định cư tại khu vực Tây Sydney, khu vực mà bà đại diện hay không? Ông Burke trả lời trong phiên chất vấn tại Quốc hội.
Chính phủ không đang định cư bất kỳ ai. Tình huống ở đây là chúng ta có một số công dân Úc từng đưa ra một quyết định tồi tệ khi rời khỏi đất nước để gia nhập một trong những tổ chức tàn bạo nhất mà thế giới từng chứng kiến.
Việc nhóm này trở lại diễn ra sau hai đợt hồi hương trước. Năm 2022, chính phủ đã đưa về 4 phụ nữ và 13 trẻ em. Và năm 2019 thì 8 trẻ em vị thành niên không có người đi kèm cũng đã được hồi hương. Vấn đề được cho là sẽ tiếp tục gây tranh luận trong bối cảnh chính phủ phải cân bằng giữa an ninh quốc gia và nghĩa vụ đối với công dân của mình.